Xin trọng kính chào toàn thể hội thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học lời Chúa qua chủ đề Chúa muốn khôi phục. Thưa quý vị, trên con đường theo Chúa và cách Chúa sử dụng mỗi người trong chúng ta, Chúa có thể kêu gọi mỗi người trong những chức vụ, trong những công việc khác nhau. Nhưng chúng ta thấy từ đời Cựu Ước cho đến đời Tân Ước, cái sự thất bại của những người mà Chúa kêu gọi trong sự phục vụ Ngài nó vẫn thường xuyên xảy ra. Ví dụ như trong đời Cựu Ước, Chúa muốn cứu dân Ninive, một dân tội ác, bây giờ Chúa biết rằng là họ sẽ ăn năn. Chúa sai tiên tri Jonah đến để rao giảng lời Chúa cho họ, thì Jonah chạy trốn. Nhưng mà khi Chúa đem ông đến thì ông rao giảng điều gì? 40 ngày nữa thành này sẽ đổ xuống. Mặc dầu Chúa vẫn dùng sự rao giảng đó của Jonah để làm cho dân thành Ninive ăn năn và Chúa cứu họ 120.000 người. Nhưng cách rao giảng tin lành đó không phải là rao giảng về ân điển của Đức Chúa Trời. Jonah đang rao giảng một sự tức giận, 40 ngày nữa thành Ninive sẽ đổ xuống. Ở trong đời Tân Ước, khi Chúa Giê-xu đi qua làng Samari, người Samari họ không muốn tiếp đón Chúa, thì sứ đồ Gia-cơ và sứ đồ Giăng nói: Thầy có muốn tôi dùng lửa ở trên trời để thiêu đốt đám dân này không? Lòng nhiệt tình của họ muốn bên vực Chúa của mình, nhưng điều đó không có làm Chúa hài lòng một chút nào cả. Phi-e-rơ khi ở trong vườn Gethsemane vì muốn bên vực Chúa của mình, rút gươm ra và chém một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm tên là Man-chu, làm đứt cái lỗ tai. Sự bảo vệ đó có làm cho Chúa hài lòng không? Không. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng lòng nhiệt tình của chúng ta nó có thể là làm một cái điều gì đó cho Chúa, nhưng có thể có những điều sai lầm mà chúng ta cần phải được Chúa khôi phục lại. Và hôm nay chúng ta cùng dựa trên phần Kinh Thánh ở trong Tin Lành Giăng đoạn 21. Đây không phải chỉ là một sự kiện, một việc nó xảy ra, nhưng điều này được ghi lại trong Kinh Thánh để cho chúng ta thấy rằng có nhiều điều Đức Chúa Trời muốn làm lại ở trên đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể đi vào ở trong một chuẩn mực nào đó mà Đức Chúa Trời mong muốn. Thưa quý vị, có một người nọ, ông ta bị bắt ở trong trại tù, coi như là một tội phạm của thời kỳ chiến tranh. Ông ở trong tù và nghĩ rằng các đồng bạn của mình sẽ đến để giải thoát mình, nhưng mà không có ai đến cả. Nhiều ngày tháng nằm ở trong cái trại tù đó, tối om, chỉ có một cái khe ánh sáng từ ở trên cái nóc nhà nó nứt ra, nó lọt cái khe ánh sáng vào. Ngày này qua ngày kia, ông cảm thấy rất là buồn bã, bởi vì không ai còn nghĩ đến mình nữa. Ông đã reo lên ở trong cái sự tuyệt vọng của mình là có ai còn nhớ đến tôi không? Một tuần lễ sau đó thì ở trong cái góc phòng nhà tù đó, tự nhiên nó có một cái cây nảy mầm lên. Rồi cứ theo ngày tháng ánh sáng chiếu vào trong đó thì cây đó nó lớn lên. Cho đến một ngày nọ nó nở ra một cái bông hoa thật là xinh đẹp. Người tù này nhận ra được một điều: dầu tất cả mọi người quên mình, nhưng Đức Chúa Trời không quên mình. Ông vui với cái bông hoa mà Đức Chúa Trời đã làm đó. Thưa các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời là Đấng đang nhìn trên đời sống của chúng ta, và có thể nhiều người quên lãng cuộc đời của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ quên cuộc đời của chúng ta đâu. Có nhiều điều này cần phải khôi phục lại trong đời sống. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta qua lời Chúa những lĩnh vực nào Chúa có thể khôi phục lại trong cuộc đời chúng ta. Kính lạy Chúa, kính yêu của chúng con, buổi sáng hôm nay chúng con tìm cầu Ngài, xin lời của Đức Chúa Trời soi sáng để chúng con nhận biết được tất cả những thiếu sót trong cuộc đời của chúng con, để được chính Chúa làm tươi mới lại. Vì Chúa ơi, nhiều khi chúng con hầu việc Chúa, nhưng chúng con dùng sự khôn ngoan của xác thịt, chúng con dùng những cố gắng của suy nghĩ chúng con, và nó không có giá trị theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều đó đã làm cho nhiều lúc chúng con cũng chối Chúa như Phi-e-rơ, nhiều lúc chúng con cũng bán Chúa như Judas Iscariot, làm cho chúng con có thể nghi ngờ, làm cho chúng con có thể kiêu ngạo. Và Chúa ơi, có nhiều điều sai trật ở trong đời sống của chúng con. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay đem chúng con lại gần với Ngài và đặt chúng con vào trong những vị trí đúng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị ba cái lĩnh vực, ba điều Chúa đã khôi phục cho các sứ đồ của Chúa, và có lẽ đó cũng là những điều chúng ta cần cho sự hầu việc Chúa của mình. Điểm thứ nhất đó là Chúa khôi phục lại mục đích. Thưa quý vị, câu chuyện kể cho chúng ta ở đây là các môn đồ của Chúa đến tại bờ biển Tiberias. và có 7 người môn đồ đang tập hợp với nhau tại đây. Không biết lý do gì, họ có thể là đến đây để chờ Chúa, Chúa có thể là bảo họ đến đó để gặp Chúa hoặc thế nào chúng ta không biết. Nhưng 7 người ở tại đây, có 5 người được nêu tên ra. Người thứ nhất đó là Simon Phi-e-rơ, người thứ nhì đó là Thomas hay còn gọi là Didim, người thứ ba đó là Nathanael, người thứ tư là Gia-cơ và Giăng, tức là hai con trai của Cebede, còn hai môn đồ khác chúng ta không biết tên họ. Tôi nghĩ theo tôi thôi, tôi nghĩ có thể đó là Andre, tức là em của Simon Phi-e-rơ, và Philip, bởi vì Philip rất là thân với Nathanael. Đó là trong suy nghĩ của tôi, nhưng không thành vấn đề. Ở đây nêu lên cho chúng ta năm nhân vật, năm sứ đồ. Nhưng chúng ta thấy cả năm sứ đồ này đều có vấn đề với Chúa Giê-xu cả. Simon Phi-e-rơ thì sao? Chối Chúa. Thomas thì sao? Nghi ngờ Chúa. Tôi mà không có rờ tay vào trong sườn của Chúa, rờ tay vào tay của Chúa, tôi không tin là Chúa sống lại đâu. Nathanael thì sao? Vô tín. Há có điều gì tốt đẹp từ Nazareth ra đâu? Ngay từ lúc đầu Nathanael đã chê Chúa rồi. Gia-cơ và Giăng thì làm cái gì? Họ đòi lấy lửa từ trời để thiêu đốt, rồi giành nhau bản thân của mình đi đến với Chúa và nói rằng khi nào Chúa ngồi trong nước của Ngài thì xin cho hai anh em chúng tôi, một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu Chúa. Chúa nói rằng các ngươi có uống được cái chén đắng không? Họ nói được. Chúa nói cái việc ngồi bên tả hay bên hữu đó là việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cả năm người nêu tên ra thì năm người này đều có những vấn đề sai trật đối với Chúa Giê-xu. Và tôi nghĩ rằng Chúa nêu tên tôi, nêu tên quý vị thì còn có bao nhiêu sai trật trong đời sống của chúng ta được kể ra. Nhưng đây là điều mà Chúa cần phải khôi phục lại. Khi họ tập hợp với nhau, Phi-e-rơ nói rằng tôi đi đánh cá. Những người sứ đồ kia nói thôi tôi cùng đi với anh. Cái điều này nó nói lên điều gì? Họ chờ đợi cái gì đó, họ có thể là chờ đợi Chúa hay chờ đợi cái gì đó mà bây giờ không còn có nữa. Cảm thấy chán quá, Phi-e-rơ chỉ muốn trở về lại cái nghề nghiệp của mình, tôi đi đánh cá. Những người kia nói rằng, thôi tôi cũng đi đánh cá với anh. Chúng ta không biết Nathanael có làm nghề đánh cá không? Nhưng mà ít ra ba người trong họ, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng làm nghề đánh cá, họ muốn trở về với cái điều cũ của họ, với cái nghề nghiệp của họ, và họ quên đi mục đích của mình. Nhưng rồi Chúa đã để cho họ đối diện với một cái sự việc để làm cho họ nhớ lại cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Đó là cả đêm họ đánh cá mà chẳng được gì. Đức Chúa Trời đã dùng cái sự thất bại trong cả đêm đánh cá mà chẳng được gì đó để khôi phục lại đời sống của những sứ đồ này, một sự trống rỗng trong tấm lòng của họ, quên đi cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Ta kêu gọi các con là để trở nên tay đánh lưới người. Thưa quý vị, khi Chúa Giê-xu xuất hiện đứng ở trên bờ và Chúa nói với họ, cái giọng của mỗi con người chúng ta, nó là một sự ban cho một cách đặc thù mà không có người nào có thể lẫn lộn với người nào. Đúng không quý vị? Bây giờ nếu quý vị nhắm mắt lại hết mà tôi mời cô Hiếu nói, tôi mời anh Điền nói một cái gì đó là quý vị nghe là quý vị biết ngay cái người phát biểu đó là người nào, không thể nhầm lẫn được. Như vậy khi Chúa Giê-xu đứng trên bờ mà hỏi họ rằng hỡi các con không được con cá nào, sao họ có nghe đó là tiếng của Chúa không? Dĩ nhiên họ phải nhận biết đó là tiếng của Chúa, bởi vì không thể nhầm lẫn tiếng của Chúa với tiếng của một con người nào khác được. Thế nhưng họ dường như không biết rằng có Chúa đang đứng ở trên bờ đó. Câu hỏi của Chúa đã nói lên một điều thật là tội nghiệp cho họ. Chúa không hỏi họ rằng là các con ơi, hôm nay có được nhiều cá không? Nhưng mà Chúa hỏi cái gì? Các con ơi, không có một con cá nào sao? Điều này cho chúng ta thấy rằng dầu trong đêm tối và ở trong một cái khoảng cách 100 mét từ bờ ra đến thuyền của họ, nhưng Chúa dường như nhìn thấy ở trong cái khoang tàu không có một con cá nào. Chúa dường như thấy lưới của họ không có một con cá nào. Bởi vì Chúa biết một điều, những kẻ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi, những kẻ mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa, ngoài ta các con chẳng làm chi được. Đó là điều mà Chúa Giê-xu đã khẳng định. Một người Chúa đã kêu gọi vào trong mục đích, nếu không sống cho mục đích đó, ngoài ta các con chẳng có giá trị gì nữa. Và chúng ta thấy tất cả những người này, họ là những người hiểu biết nhưng mà tại sao họ lại đánh cá mà không được gì? Bởi vì Đức Chúa Trời đang dùng sự việc này để khôi phục lại những môn đồ của Chúa. Thưa quý vị, có một câu chuyện của một người. Vào ngày 24 tháng 12 năm 1985 thì có một bà cụ mang tên là Anna McDonnell ở thành phố Lachman, tiểu bang New York. Khi bà đi dự nhóm Giáng sinh về thì bà thấy ở trước nhà mình có một ông già đầu tóc bạc phơ. Thì bà nghĩ rằng chắc có một người nào đó tới đóng vai ông già Noel cho nó vui. Nhưng mà khi đi lại gần, bà nhìn kỹ lại thì đó lại là ông chồng của mình đã bị mất tích 15 năm trước. Cái sự việc nó xảy ra đó là ngày 24 tháng 12 của năm 1971, 15 năm trước đó trong dịp Giáng sinh. Ông này đang làm việc đó thì ông bị té xuống dưới thang lầu, và qua ngày hôm sau thì ông lại bị đụng xe. Rồi một tháng sau đó, ngày 29 tháng 3 năm 1971, ông này bị đụng xe một lần nữa và làm cho cái đầu của ông bị chấn thương não, khiến cho ông trở thành mất trí. Ông không có nhớ rõ tất cả mọi sự. Trong một cái buổi sáng ông đi bắt bộ, thì không hiểu tại sao, tự nhiên ông đi luôn qua tiểu bang Philadelphia. Và qua đó ông không nhớ mình là ai, trong người ông đâu có giấy tờ gì đâu. Người ta cũng không biết ông là ai, mà bản thân ông cũng không biết mình là ai. Ông đi ngang qua một cái tiệm, thấy có cái tên là Peters. Thì ông tự gọi ông, tôi là Jim Peters. Và ông bắt đầu ông đi xin việc làm rồi sống ở tại đó. Suốt 15 năm trời, ông sống và làm việc ở tại Philadelphia không biết mình là ai, bằng lòng với cái tên Jim Peters. Cho đến một ngày nọ, đó là ngày 24 của tháng 12, ngày lễ Giáng sinh năm 1985. Đang lúc ông vẫn đi làm việc, đứng dậy thì ông đụng đầu vô trong một cái gì đó. Thì tự nhiên ông nhớ lại, mình là James McDonnell. Mình ở tại thành phố Lachman ở tiểu bang New York. Tất cả mọi sự nó làm cho ông nhớ lại sau cái đụng đầu đó. Ông lật đặt dở sổ điện thoại nghiêng dám coi là vợ mình có còn ở chỗ đó hay không. Thấy vợ mình vẫn còn ở nhà cũ, ông đáp chiếc tàu lửa ngay trong đêm đó đi về và gặp lại vợ mình vào buổi sáng sớm của ngày 25 tháng 12 năm 1985. Quý vị có thấy lạ lùng không? Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cái đụng đầu để sửa lại một con người bị mất trí trong 15 năm trời. Như vậy Chúa của chúng ta, Ngài có thể khôi phục lại cuộc sống của tất cả những người con Chúa bằng những công việc rất là lạ lùng. Chúa nói với các môn đồ điều gì? Hãy thả lưới ở bên hữu mạn thuyền của các con. Thả bên tả hay bên hữu có gì khác nhau? Thả đằng trước hay đằng sau có gì khác nhau? Kinh Thánh nói với chúng ta là cả đêm họ quần ở trên biển đó rồi không có cá. Thì bây giờ cái việc thả bên hữu nó là cái gì? Họ là những người đánh cá chuyên nghiệp, phía rơ do cơ dân là những người đi đánh cá từ thuở còn bé. Họ biết lúc nào là lúc đánh cá, họ biết lúc nào là lúc đến dâng lưới chứ. Nhưng thưa quý vị, câu chuyện cho chúng ta thấy một cái tình trạng thật là mỉa mai. Các người đánh cá ngồi trong thuyền thả lưới lại được một người thợ mộc đứng trên bờ chỉ cho biết là nên thả lưới ở đâu. Cái chuyện thật là lạ lùng, nhưng đây là việc Đức Chúa Trời dùng để khôi phục lại các sứ đồ của Chúa, hiểu được mục đích mà Chúa đã kêu gọi họ là như thế nào. Và khi mà cuộc đời của họ làm đúng với những gì lời Đức Chúa Trời, họ sẽ gặt hái được kết quả. Thưa quý vị, khi Chúa kêu gọi tôi và các ông bạn cho em vào đúng mục đích, mà chúng ta bỏ cái mục đích Chúa đã kêu gọi mình, Kinh Thánh nói rằng ta gọi các con trở thành muối của đất. Nhưng nếu muối mất mặn thì làm gì? Bỏ dưới đất rồi dẫm dưới chân, không làm được một cái gì hết. Trong con mắt của Đức Chúa Trời, những kẻ Chúa kêu gọi mà không đi trong mục đích của mình, nó trở thành như vậy đó. Vì vậy ở đây chúng ta thấy khi Chúa nói rằng hãy thả lưới bên hữu thuyền, và các môn đồ họ thả lưới bên hữu thuyền thì làm gì? Ồ, họ gặp ngay một kết quả. Kinh Thánh nói rằng được quá nhiều cá đến nỗi kéo lên không nổi. Cá ở đâu mà quần cả đêm không có, mà tới bây giờ Chúa biểu thả bên hữu, thả xuống thì nó nhiều đến nỗi kéo lên không nổi. Thưa quý vị, cái lý do là bởi vì thuyền là của họ, lưới là của họ, nhưng cá là của Chúa. Chúa mà không cho cá thì có cá không? Không có. Dù họ có là những ngư phủ chuyên nghiệp cũng vô nghĩa. Vì vậy Đức Chúa Trời đang dùng cái sự kiện này để dạy cho họ rằng ngoài ta các con chẳng làm gì được. Cuộc đời tôi hay các ông bạn cho em cũng như vậy đó. Chúa sẽ dùng những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh, những cái gì rất là đơn giản để khôi phục lại sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi chúng ta. Mà có thể là vì bận rộn với công việc làm ăn, vì bận rộn với gia đình, vì bận rộn với những điều gì khác đó, chúng ta quên đi cái trách nhiệm của mình. Và Chúa phải khôi phục lại cái mục đích sống khi Chúa kêu gọi chúng ta trở nên những người để bày tỏ về phúc âm của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cho đến cái thời điểm mà họ kéo được nhiều cá, họ mới bắt đầu nhận ra cái người đứng trên bờ đó là Chúa. Dân nói, Chúa đó. Còn Phi-e-rơ thì làm gì? Lật đặt lấy cái áo khoác vào người nhảy xuống nước. Chúng ta không biết tại sao, có lẽ ông mắc cỡ chăng? Có lẽ ông xấu hổ bởi vì ông đã chối Chúa trước đó chăng? Không biết lý do gì, nhưng mà tất cả những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng đó là Chúa, Ngài có thể giữ một cái khoảng cách không xa lắm, 100 mét, hai cái trụ điện của chúng ta. Một khoảng cách đủ để cho đằng này nói, đằng kia có thể nghe được. Một cái khoảng cách mà họ không xa bờ lắm, có thể là thuyền của họ đang trên đường đi vào. Bởi vì cả đêm quần không được rồi, cho nên đang đi vào. Họ đi về ở trong một cái sự chán nản, họ lái thuyền vào ở trong một cái sự vô vọng. Nhưng sự xuất hiện của Chúa Giê-xu, lời phán quyền uy của Chúa Giê-xu làm cho họ gặp được Chúa của sự sống. Chúa là đấng có thể đem lại cho họ niềm hy vọng, Chúa là đấng đã kêu gọi họ để sống cho đúng mục đích. Thưa quý vị, Chúa cũng sẽ luôn luôn kêu gọi tôi và các ông bà anh chị em hãy sống cho đúng mục đích khi Chúa đã lựa chọn tôi và các ông bà anh chị em. Mặc dù Chúa đặt chúng ta ở trong những môi trường khác nhau, nhưng khi Chúa đặt tại đó là để làm gì? Là để chúng ta sống và bày tỏ Chúa của chúng ta là đấng từ kẻ chết sống lại. Dù đó là trong môi trường của gia đình, dù đó là trong môi trường của công ăn việc làm, dù đó là môi trường của bà con họ hàng, tại trường học, tại sở làm, Chúa đòi hỏi chúng ta là những kẻ phải bày tỏ về Chúa là đấng từ kẻ chết sống lại. Và nếu chúng ta không sống cho mục đích đó, ngoài ta các con chẳng làm chi được. Chúng ta sẽ trở thành không có giá gì ở trước mặt Đức Chúa Trời cả. Vì vậy Chúa đang khôi phục lại cho các môn đồ của Chúa mục đích sống. Và Chúa cũng muốn khôi phục lại tôi và các ông bạn cho em mục đích sống của mình. Phi-e-rơ đã nói với hội thánh của Chúa là hãy làm hết sức mình để khiến cho sự kêu gọi và lựa chọn của anh chị em trở thành chắc chắn. Và nếu anh em làm như thế thì anh em sẽ không bao giờ cấp nhà. Chúng ta phải hiểu được cái địa vị của mình khi chúng ta đến đền thờ để thờ phượng Chúa là để làm gì. Chúng ta phải hiểu được niềm tin mà chúng ta đặt ở nơi Chúa Giê-xu là để làm gì. Chúa có một mục đích, chứ không phải là chúng ta đi nhà thờ cho vui, để gặp gỡ người này người kia, nói chuyện để ăn uống thông công rồi đi về. Không, niềm tin của chúng ta là được Chúa cứu để qua đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ bày tỏ về Chúa Giê-xu cho những người khác, và đó là mục đích của mình. Nếu Chúa Giê-xu là đấng thật từ kẻ chết sống lại, thì tôi và các bạn chúng sẽ bày tỏ bằng cách gì để người ta hiểu được Chúa Giê-xu là đấng từ kẻ chết sống lại? Mục đích đó phải được thực hiện trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp để chúng ta hết sức mình hầu cho sự kêu gọi và lựa chọn của Chúa trên đời sống của chúng ta không sẽ trở thành uổng phí. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là Chúa khôi phục lại sức lực. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc ở trong câu 9 nói rằng vừa lên bờ thì họ thấy có cá đang nướng ở trên lửa than và có cả bánh nữa. Ai đã chuẩn bị tất cả những điều đó? Rõ ràng Chúa Giê-xu đứng trên bờ Ngài chuẩn bị thôi, phải không? Chúa Giê-xu đã sắm sẵn cho các môn đồ từ xa đi vào bởi vì Ngài biết rằng họ đang đói. Ngài biết rằng họ đang mệt. Ngài biết rằng họ đang cần có một cái gì đó để bồi bổ lại cơ thể của họ. Chúa nói với các môn đồ của Chúa rằng hãy đem vài con cá mới đánh lại đây. Thật sự Chúa có cần con cá đó không? Không phải, bởi vì cá đã được chuẩn bị sẵn trên bờ mà, phải không? Nhiều ít do quyền năng của Chúa, Chúa đâu có cần phải lấy những con cá đó. Nhưng tại sao Chúa bảo họ đem những con cá đó? Mục đích là Chúa muốn cho các môn đồ nhìn lại cái việc mà Chúa vừa mới làm qua họ. Họ đánh được 153 con cá lớn. Có lẽ trong cuộc đời làm nghề ngư phủ của họ chưa bao giờ họ thả lưới mà đánh được một cái số cá nhiều như vậy. Có thể là 20-30 con, có thể là 50-70 con là nhiều lắm rồi. Nhưng bây giờ ở đây 153 con mà là cá lớn chứ không phải là cá nhỏ. cái sự việc này Chúa muốn họ nhìn thấy rằng ngoài ta thì các con không làm gì được. Nhưng nếu người nào có Chúa thì sao? Thì tất cả những điều mầu nhiệm sẽ được xảy ra. Chúa đang muốn khôi phục lại cho họ thấy được rằng họ không làm được gì ngoài Chúa. Nhưng khi ở trong Chúa thì sức họ sẽ được thêm lên. Họ sẽ làm được những công việc lớn hơn là mình có thể suy hiểu được. Đối với những người ở trong Chúa Giê-xu thì phép màu luôn xảy ra. Họ đánh được 153 con cá lớn, đó là phép màu. Mà Kinh Thánh còn nói rằng dẫu nhiều cá dường ấy nhưng mà kéo lưới lên vẫn không đứt. Ai làm cho cái lưới không đứt? Vẫn cũng chỉ là Chúa thôi. Phép lạ, kế tục phép lạ. Đời sống ở trong Chúa, những sự mầu nhiệm sẽ cứ kế tục nhau cho những người thuận phục trong ý muốn của Đức Chúa Trời, và sức của họ sẽ càng ngày càng thêm lên. Chúng ta đi tới nhưng không mệt nhọc, mà sức là càng ngày càng thêm lên. Bây giờ thì bao nhiêu niềm vui dành cho các sứ đồ ở tại đây. Những mệt mỏi tan rồi, bây giờ chỉ còn có niềm vui thôi. Niềm vui là đánh một mẻ cá lớn, chưa bao giờ đánh được như vậy. Niềm vui bởi vì nhiều cá như vậy mà lưới vẫn không bị đứt. Niềm vui bây giờ lên trên bờ đói bụng mà đã có sẵn bánh sẵn cá tại đó để ăn rồi, sướng quá. Nhưng niềm vui lớn hơn hết là gì? Chờ đợi gặp Chúa của mình, và bây giờ Chúa đang đứng đó. Chứ các ông bạn chị em, Chúa có đang kề cận bên đời sống của chúng ta để làm cho tôi và các ông bạn chị em cảm thấy vui mừng bởi vì sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta và sự chu cấp của Chúa cho mọi nan đề trên đời sống của chúng ta hay không? Phần Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là khi Chúa Giê-xu lại gần thì Ngài lấy bánh để đưa cho các môn đồ, rồi cũng đưa thêm cá nữa. Ở đây không phải là một bữa ăn bình thường. Một bữa ăn bình thường thì đồ ăn thả đó, ai đói thì cứ tới bóc lên mà ăn thôi. Nhưng ở đây Chúa đã bày tỏ cho họ một điều lạ lùng là chính Chúa sẽ phân phát thức ăn cho họ. Chúa lấy bánh đưa cho họ và Chúa cũng lấy cá để đưa cho họ nữa. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đang muốn khôi phục cho từng cá nhân, mỗi người đều phải nhận được sức mới từ nơi Chúa bằng bánh và cá mà Chúa cung cấp cho. Đây không phải chỉ là một bữa ăn để nuôi dưỡng về thân thể, đây không phải chỉ là một bữa điểm tâm bình thường, đây là một bữa mà họ nhận được sức lực từ nơi Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, ở trong sách Luca chương thứ 24 kể cho chúng ta câu chuyện về hai môn đồ đi trên làng Emmaus. Họ buồn, họ thất vọng bởi vì thầy mình đã bị giết rồi. Bây giờ thầy ở đâu, kiếm không ra. Những người đàn bà thì nói rằng Chúa sống lại rồi. Các môn đồ chạy tới mộ thì không thấy thân thể của Chúa. Nhưng bây giờ Chúa ở đâu? Lòng họ cảm thấy buồn thảm. Họ bỏ đi từ Jerusalem trở về làng Emmaus. Kinh Thánh nói rằng là Chúa xuất hiện đi cùng họ. Nhưng họ không biết đó là Chúa vì mắt của họ đang bị che khuất. Khi đến cái chỗ mà họ muốn đến nơi, Chúa dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ nài ép Chúa xin vào ở với chúng tôi. Bởi vì chặng đường đó Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời giải thích và họ hiểu. Trước đây họ nghe nhưng không thể hiểu được. Bây giờ họ hiểu một cách thấu đáo hơn. Khi ngồi trong bữa ăn, Chúa lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra rồi trao cho hai môn đồ. Thì Kinh Thánh nói rằng mắt họ liền bừng mở và nhận biết đó là Chúa Giê-xu. Khi chúng ta nhận sự ban cho từ Chúa thì mắt của chúng ta sẽ mở ra. Chúng ta sẽ nhận được sức mới để biết được đâu là Chúa của chúng ta và đâu là cách để chúng ta phục vụ Ngài. Vì vậy ở tại đây Chúa kêu gọi các môn đồ ngồi xuống để rồi Ngài lấy bánh đưa ra cho từng người, cung cấp sức lực của Đức Chúa Trời. Bởi vì bánh đó làm biểu tượng cho thân thể mà Chúa Giê-xu đã từng bị vỡ ra vì có tội lỗi của con người. Mỗi khi các con ăn bánh này, uống chén này, hãy nhớ về việc Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Và Chúa dùng chính sự sống tươi mới của Ngài để khôi phục lại các môn đồ của Chúa trong sức lực mỏi mòn của họ. Kinh Thánh nói rằng đây là lần thứ ba Chúa Giê-xu xuất hiện cùng với các môn đồ. Lần thứ nhất Chúa xuất hiện cùng với họ ở trong phòng cao, không có Thô-ma tại đó. Lần thứ nhì Chúa xuất hiện với họ cũng trong phòng cao, có Thô-ma, và Thô-ma cũng đã xác định được rằng là lạy Chúa, tha cho con về sự không tin của con, Đức Chúa là Đức Chúa Trời của con. Hai lần đã thấy Chúa bằng mắt cụ thể, được Chúa hà hơi để Thánh Linh của Chúa ban xuống cho. Nhưng tại sao vẫn cứ mất hy vọng? Tại sao vẫn cứ vô tín? Tại sao ngồi chờ đợi ở tại đâu mà không còn có mục đích sống cho sự kêu gọi của Đức Chúa Trời? Chứ các ông bạn chị em, bởi vì xác thịt của chúng ta là yếu đuối. Xác thịt không thỏa mãn được cái điều của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Xác thịt không làm được cái điều mà Đức Chúa Trời mong đợi. Chúng ta phải nhận lãnh sức của Chúa thì chúng ta mới có điều kiện để làm được công việc Chúa ủy thác cho chúng ta. Và bây giờ Chúa muốn khôi phục lại cái sức lực đó. Họ đang ở trong một tình trạng mệt nhọc cả thân thể vì cả đêm quần để mà đi câu cá không qua được. Nhưng họ cũng mệt nhọc trong cả tinh thần bởi vì không biết Chúa của mình đi đâu. Tại sao Chúa không ở gần với họ nữa? Tại sao Chúa không dẫn họ tiếp tục đi giảng đạo nữa? Tại sao Chúa không tiếp tục đi với họ để làm pháp lạ nữa? Tại sao Chúa không tiếp tục phô bày Ngài ra để cho họ được hãnh diện bởi vì Thầy của mình làm được nhiều điều kỳ diệu nữa? Thưa quý vị, họ cảm thấy mỏi mòn cả tinh thần lẫn thể xác. Có một bài thánh ca chúng ta cũng hát thỉnh thoảng, đó là bài thánh ca mang tên là Ngài ban cho thêm ơn. Đó là một bản thánh ca do một đầy tớ của Chúa đã viết. Trong đó có một cái lời thứ hai nói như thế này: nào khi kho kiên tâm tiêu hao, hết phương nhẫn nhục. Tức là cái sự kiên tâm của mình nó không còn có nữa, sự nhẫn nại của mình nó không còn có nữa. Việc cha giao chưa xong xuôi, bao hăng hái đã suy tàn. Làm thì chưa tới đâu mà chúng ta thấy tinh thần của chúng ta đã mỏi mòn. Kiệt luôn bao nhiêu sinh lực, nhiệt huyết phấn đấu rã tàn, thì ân điển Christ dồi dào mới khởi sự tuôn tràn. Khi mà cái cố gắng của chúng ta nó không làm được gì nữa, thì lúc đó ân điển của Chúa bắt đầu hành động bên trên đời sống của chúng ta. Chỉ có Chúa là đấng mới có thể ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn. Chỉ có Chúa mới là đấng ban năng lực cho người yếu đuối. Khi chúng ta nhận ra mình là một con người yếu đuối, thì thưa quý vị, đó là lúc chúng ta sẽ nhận lãnh được ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ thêm sức cho mỗi người trong chúng ta. Nên Phaolô nói rằng, khi mà tôi yếu đuối, đó là lúc tôi mạnh mẽ. Tôi và các ông bà anh chị em cũng vậy. Khi chúng ta cảm nhận ra rằng Chúa ơi, ngoài Ngài con không thể làm gì được, thì đó là lúc mà năng lực của Đức Chúa Trời sẽ tuôn tràn trên đời sống của chúng ta để chúng ta có thể làm nhiều việc cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có một câu chuyện của một người nọ kể lại là trong một cái đêm bão tố rất là lớn, không biết từ đâu có một tảng đá rất là to nó lăn tới rồi nó chặn ngay trước cái cửa nhà của người này. Có người này buồn bởi vì cái hòn đá nó làm cản trở lưu thông đi vào trong nhà mình. Một ngày nọ thì ông ta nghe tiếng của Chúa là con hãy đi ra và đẩy vào trong cái tảng đá đó. Đây là một người đặt lòng tin nơi Chúa nhưng mà là một người bệnh hoạn, một người bạc nhược. Làm sao đủ sức để đẩy cái tảng đá to đó. Nhưng mà nghe tiếng của Chúa thì kể từ ngày hôm sau ông đi ra đi cố gắng đẩy vào trong cái hòn đá đó để lăn nó ra khỏi cái lối vào trong cửa mình. Ngày nào cũng vậy, ngày hôm sau cố gắng nhiều hôm trước, ngày hôm sau để nhiều thời giờ hơn ngày hôm trước để đẩy cái hòn đá ra đi. Nhưng dù có làm gì thì làm, 2 tháng trời đẩy cái hòn đá không nhích được một phân nào cả. Ông cảm thấy rất là chán nản, tại sao Chúa muốn mình cứ phải đẩy hòn đá trong khi Chúa biết rằng là mình không thể làm được. Nhưng mà tinh thần của ông thì vẫn cứ muốn vâng lời Đức Chúa Trời. Vì vậy thì Chúa vẫn cứ tiếp tục bảo ông đẩy. Ông đẩy tiếp 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 7 tháng, 8 tháng. Cuối cùng ông bỏ cuộc. Chúa ơi không đẩy nữa. Không nhúc nhích được một phần nào cả. Khi ông bỏ cuộc thì ông thấy Chúa Giê-xu hiện đến với ông. Ông chạy ra ông nói rằng Chúa ơi, Chúa bảo con đẩy hòn đá này nhưng con không thể đẩy được. Chúa Giê-xu nói với ông rằng là ta bảo con đẩy hòn đá, chứ ta đâu có bảo con phải xê dịch cái hòn đá này đi. Ông nói, nhưng Chúa biểu con đẩy cái hòn đá đó là để làm cái gì? Chúa nói, thôi bây giờ con hãy vào trong nhà. Chúa với ông vào trong nhà, Chúa nói rằng, con hãy nhìn vào trong gương đi. Khi ông nhìn vào trong gương, thì một điều mà lâu nay ông không để ý nữa, ở trong gương không phải là hình ảnh của một con người tiều tụy bạc nhược, mà bây giờ là một con người lực lưỡng, có bắp thịt. Thì lúc đó ông mới chợt nhận ra, mấy tháng nay mình ngủ ngon mà mình không để ý. Mấy tháng qua mình không hề có một cơn ho nào sụ sụ nữa mà mình không để ý. Bây giờ ông mới nhận biết ra rằng Chúa biểu mình đẩy vào hòn đá không phải là để xê dịch hòn đá đi, mà để rèn luyện cơ thể ông khỏi bệnh tật. Đức Chúa Trời là đấng có thể sử dụng những cái điều mà bảo chúng ta làm chúng ta không thể hiểu được, nhưng để làm thêm sức cho cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta, để chúng ta có thể làm được công việc. Thưa quý vị, khoảng một tuần lễ sau đó thì ở trong thành phố người ta cho xe ủi tới đẩy cái hòn đá ra đem đi mất. Đó là việc Đức Chúa Trời làm. Đức Chúa Trời sẽ không thay đổi sự việc, Đức Chúa Trời thay đổi trên chính chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta thấy được cách Đức Chúa Trời thêm sức cho chúng ta, Ngài khôi phục lại sức lực cho chúng ta là như thế nào. Và xin Chúa cho chúng ta hãy chú ý cho chắc chắn về cái cách Chúa đã lựa chọn và kêu gọi mình đó, để sức lực của chúng ta có thể được gia tăng lên. Chúa là đang sẵn sàng khôi phục lại sức mới cho tôi và tất cả các bạn chị em. Điều thứ ba chúng ta học với nhau tại đây đó là Chúa khôi phục tình yêu. Chúa đã khôi phục lại mục đích sống những môn đồ của Chúa, địa vị mà Chúa đã kêu gọi họ trở thành những tay đánh lưới người, bây giờ họ bỏ để trở về lại nghề đánh cá. Chúa đã khôi phục lại sức lực của họ sau những mỏi mòn, để họ biết được rằng ngoài Chúa họ sẽ không làm được gì cả, ngay cả trong những lĩnh vực chuyên môn của mình. Và điều thứ ba, Chúa đang khôi phục lại tình yêu. Ở trong câu 15 nói rằng khi ăn điểm tâm xong thì Chúa Giê-xu đến hỏi cùng với Phi-e-rơ: Hỡi Simon, con của Giô-na, con có yêu kính ta hơn những người này không? Quý vị nghe câu nói của Chúa Giê-xu là Chúa Giê-xu đang đặt cho Phi-e-rơ một cái nhìn rõ về tình yêu của ông ta đối với Chúa. Chúa không hỏi ông là con có yêu ta không, nhưng Chúa hỏi ông ta là con có yêu ta hơn những người ngồi đây không? Con có yêu ta hơn những điều con đang có trong thế gian này không? Con có yêu ta hơn công ăn việc làm của con không? Nghề đánh cá của con không? Chúa đang muốn đặt một sự so sánh, con yêu cái nào hơn? Phi-e-rơ trả lời với Chúa bằng một sự trả lời mà cảm ơn Chúa, trong cái bản dịch Kinh Thánh của tôi và các ông bà anh chị em sử dụng là bản dịch mà tôi thấy rằng nó dịch rõ ý nghĩa nhất. Khi Chúa hỏi ông Phi-e-rơ rằng hỡi Simon con Giô-na, ngươi có yêu ta không? Thì Chúa dùng vào một cái danh từ đó là agape, là tình yêu của Đức Chúa Trời yêu thương con người. Tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời đó. Hỡi Simon con Giô-na, con có yêu ta bằng cái tình yêu của trời yêu con người không? Thì Phi-e-rơ trả lời với Chúa: Thưa Chúa, con yêu Chúa bằng tình của con người yêu con người. Philadelphia. Đó là cái tình của một con người đối với con người. Lần thứ nhì Chúa hỏi ông giống như vậy: Hỡi Simon con Giô-na, con có yêu ta bằng tình của trời yêu con người không? Simon trả lời với Chúa: Thưa Chúa, con chỉ yêu Chúa bằng tình của con người đối với con người. Trong bản Kinh Thánh chúng ta dịch mô tả cái chỗ đó là: Chúa hỏi con có yêu kính ta không? Thì Simon Phi-e-rơ trả lời là: Thưa Chúa, con yêu mến Chúa. Để diễn tả cái mức độ về tình yêu mà Simon Phi-e-rơ có đối với Chúa, nó chỉ là một tình cảm của con người đối với con người thôi. Nó không bao giờ là loại tình yêu của Đức Chúa Trời yêu thương con người, một loại tình yêu vô điều kiện. Và đến lần thứ ba Chúa hỏi ông rằng: Hỡi Simon con Giô-na, con có yêu ta bằng cái tình người mà con đã dành cho những người khác không? Lần này thì Phi-e-rơ cảm thấy rất là buồn vì Chúa đã hỏi mình đến ba lần và ông trả lời: Thưa Chúa, Chúa biết hết tất cả. Chúa thấy ở trong lòng con mà Chúa biết rằng con chỉ có thể yêu Chúa bằng tình của người đối với người mà thôi. Thưa quý vị, thông thường khi chúng ta đọc điều này, chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ buồn vì Chúa đã hỏi mình đến ba lần, thì chúng ta nghĩ rằng là ổng buồn vì Chúa hỏi mình tới ba lần, tại sao phải ba lần, hai lần được rồi. Thưa quý vị, cái buồn của Phi-e-rơ nó không xuất phát từ cái chỗ là ba lần hay bốn lần hay năm lần đâu. Nhưng cái buồn của Phi-e-rơ nó xuất phát từ cái chỗ là Chúa hỏi mình là con có yêu ta bằng cái tình yêu trời hay không. Phi-e-rơ nhìn lại mình và thấy rằng mình không có cái tình yêu trời đó. Ông buồn vì cái chuyện đó. Buồn vì mình chỉ có thể yêu Chúa được bằng tình yêu của con người, chứ mình không thể yêu thương Chúa bằng tình yêu của trời. Quý vị ơi, nếu chúng ta nhìn lại trên đời sống của mình, chúng ta thấy rằng tình yêu mà chúng ta dành cho con người đó, nó cũng có sự hy sinh, nó cũng có sự tha thứ, nó cũng có sự nhiệt tình, nó cũng làm đủ tất cả mọi sự chứ. Nhưng thưa quý vị, tình yêu đó có thể chối Chúa, tình yêu đó có thể bán Chúa, tình yêu đó có thể nghi ngờ Chúa, tình yêu thương đó có thể thất bại để trở về với cái nghề đánh cá của mình. Tình yêu của Đức Chúa Trời mới có thể giúp cho chúng ta hoàn thành sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Còn tình yêu thương của con người chúng ta, dù nó nhiệt tình đến đâu, dù nó mạnh mẽ tới đâu, không có giá trị cho Chúa để sử dụng trong công việc nhà Đức Chúa Trời. Và đây là cái mà Chúa muốn khôi phục. Khi Chúa kêu gọi tôi và các ông bạn chị em, Ngài kêu gọi tôi và các ông bạn chị em để làm gì? Có phải để mỗi Chủ nhật chúng ta đến đây sinh hoạt, hát hò, học lời Chúa rồi về không? Vô nghĩa. Ngài kêu gọi tôi và các ông bạn cho em là để chúng ta bày tỏ về Chúa Giê-xu ra cho những người khác. Như vậy chúng ta đến đây học lời Chúa, chúng ta đến đây cầu nguyện, chúng ta đến đây giao thông, để khi tôi về trường học của mình, để khi tôi về nhà của mình, để khi tôi về công sở của mình, những người tại đó thấy hình ảnh của Chúa Giê-xu trong cuộc đời của tôi. Và đó là điều mà Chúa đang kêu gọi mỗi chúng ta. Và khi chúng ta về học đường, chúng ta về lại sở làm, chúng ta về lại chỗ mình sinh sống, hình ảnh Chúa Giê-xu có được mô tả không? Hay người ta vẫn nhìn vào đó, vẫn thấy cái con người này hay giận dữ, cái con người kia vẫn tham lam, con người nọ vẫn chửi bới, vẫn ganh tị, vẫn đố kỵ, vẫn làm những cái công việc say sưa như những người khác. Thưa quý vị, tình yêu của chúng ta trong ngày Chủ nhật đó không đáp ứng được nhu cầu của Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn hỏi rằng, con có yêu ta bằng một thứ tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời không? Vì chỉ có tình yêu đó thì Chúa mới có thể sử dụng chúng ta trở nên tay đánh lưới người cho Chúa được. Thì Chúa nói với ông Phi-e-rơ lần đầu tiên hỏi, con có yêu ta bằng tình yêu trời không? Ông trả lời, con yêu Chúa bằng tình người. Chúa nói, hãy chăn chiên con ta. Lần thứ nhì Chúa hỏi, con có yêu ta bằng tình thương trời không? Ông trả lời, thưa Chúa, con yêu bằng tình người. Chúa nói, hãy chăn chiên ta. Lần thứ ba Chúa hỏi ông, con yêu ta bằng tình yêu con người hả? Ông nói trả lời, Chúa biết mà, Chúa biết con chỉ có tình người thôi. Chúa nói, hãy chăn chiên ta. Cái sứ mệnh Chúa giao cho Phi-e-rơ có thay đổi không? Không. Sứ mệnh đó là sứ mệnh từ lúc đầu Chúa đã chọn Phi-e-rơ. Ngay từ khi ông chưa biết Chúa, hãy theo ta. Đó là sứ mệnh mà Chúa đã kêu gọi ông để trở nên tay đánh lưới người. Và bây giờ, cho dù ông yêu Chúa bằng cái tình của một con người đối với con người thôi, không đủ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thì sứ mệnh Chúa giao vẫn không có gì thay đổi hết. Hãy chăn chiên ta. Hãy làm công việc mà ta đã ủy thác cho các ngươi đi. Thưa quý vị, tôi và các ông bạn chẳng có yêu Chúa ở trong một cái mức độ nào đi nữa, thì Chúa vẫn muốn chúng ta hãy giữ phần trong những công việc mà Chúa kêu gọi chúng ta làm đi. Quý vị có thể nấu ăn, quý vị có thể dọn dẹp, quý vị có thể ca ngợi, quý vị có thể dạy nhi đồng, quý vị làm những công việc gì đó trong đền thờ này để phục vụ Đức Chúa Trời, thì Chúa vẫn giao những trọng trách đó cho chúng ta. Quý vị đi về nhà của mình để nói về Chúa cho người nhà, nói về Chúa cho bạn bè, cho học sinh hay ai đó, thì Chúa vẫn muốn tiếp tục làm công việc đó đi. Nếu chúng ta muốn khích lệ cho những anh em của chúng ta họ có điều kiện để đến nhóm họp, chúng ta khích lệ cho những người họ yếu đuối ngã lầm để giúp cho họ được đến gần với Chúa. Hãy tiếp tục làm công việc đó đi. Nhưng không phải bằng tình yêu của con, mà sẽ là tình yêu của Cha thực hiện trong con. Đây là điều mà Chúa khôi phục lại. Chúa khôi phục tình yêu của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của Simon Phi-e-rơ đó, để Simon Phi-e-rơ có thể làm được công việc mà Đức Chúa Trời ủy thác cho. Bởi vì tình yêu xuất phát từ cái lòng nhiệt tình của xác thịt chúng ta không có giá trị cho Đức Chúa Trời. Tình yêu đó hứa với Chúa rằng ai chối Thầy thì chối, tôi không chối đâu. Nhưng tình yêu đó vẫn cứ chối. Tình yêu đó rút gươm ra để bảo vệ Chúa, nhưng khi Chúa bị bắt đi thì chỉ đi túc ở đằng xa thôi, sợ dính líu với. Cho nên thưa các bạn, cho Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy tất cả những bất toàn đó của tôi và các bạn cho em, và Chúa cần phải khôi phục lại để chúng ta hoàn thành được trách nhiệm của mình. Thưa quý vị, có một câu chuyện về một vị vua Ba Tư, thấy có một người chăn chiên rất là trung thành với mình. Ông yêu quý cái người chăn chiên này cho nên đem vào ở trong cung và đặt người này làm quan tể tướng của đất nước mình. Những người bạn bè cũng như là những vị quan khác khi mà thấy vua thương cái người chăn chiên này đặt làm quan tể tướng thì họ bất phục. Họ nói cái người tể tướng thì có cái gì hơn chúng tôi đâu, tại sao vua lại thương ông đó rồi chọn ông đó lên làm tể tướng. Xin vua suy nghĩ lại đi, xét lại xem là cái ông này có đáng để làm tể tướng không. Vua Ba Tư trả lời rằng là ta thấy người này thật là một người trung thành đối với ta, 10 phần ta chấm cả 10, cho nên ta chọn người này để làm tể tướng của ta. Thì họ nói rằng nhưng mà ông ta có nhiều điều thiếu sót khác. Thì vua mới nói rằng thôi được rồi, bây giờ các ngươi hãy đi tìm những thiếu sót của người đó. Nếu như các ngươi tìm thấy người này có cái sự thiếu sót này, ta sẽ suy nghĩ lại và gạt bỏ cái chức vụ tể tướng mà ta đã giao cho. Những người này đi về tìm cái lỗi của cái người chăn chiên đó để làm thế nào mà tố cáo ông ta với vua để ông ta không làm tể tướng, cái chức vụ cao hơn mình nữa. Họ để ý thấy rằng ở trong nhà của vị tể tướng này có một căn phòng. Mà cứ một tuần ông này đi vào trong cái phòng đó một lần, ở trong đó một thời gian rồi đi ra. Họ theo dõi mà không biết rằng ông này đi vào trong cái phòng đó để làm cái gì. Họ bắt đầu suy nghĩ, có lẽ ông này có một cái âm mưu gì đó, cho nên đi vào trong cái phòng riêng đó làm một cái gì đó bí mật. Mà tuần nào cứ mỗi tuần thì ông đều đến ở trong cái phòng đó. Và họ đem cái chuyện này lên thưa với vua Ba Tư. Họ nói tao vua, chúng tôi nghĩ rằng vị quan tể tướng này có một cái hành động gì đó mà có lẽ là muốn lật đổ vua hoặc là như thế nào đó không biết. Mà cứ một tuần một lần ổng đi vào ở trong cái phòng riêng của ổng một thời gian rồi ổng đi ra. Không có ai vào trong cái phòng đó hết, chỉ mình ổng thôi. Chúng tôi nghĩ rằng trong phòng đó chứa đựng một cái gì đó mà nó có thể là không đúng. Vua Ba Tư nói rằng vậy thì ta cho phép các ngươi hãy đi đến nhà của người chăn chiên đó và tìm xem trong phòng đó là cái gì. Rồi bày tỏ những cái bằng chứng đó ra cho ta, ta sẽ truất phế cái địa vị tể tướng của người đó. Họ đi tới đó, họ mở cái phòng ra theo lệnh của vua. Thấy ở trong đó cái phòng trống trơn, không có cái gì hết. Có một đôi giày cũ và một cái áo cũ treo ở trong đó. Họ về tâu lại với vua, chúng tôi không tìm thấy gì ngoài một đôi giày cũ và một cái áo cũ. Vua ngạc nhiên, họ không có lỗi gì để tố cáo cái người này được. Nhưng mà vua ngạc nhiên cho nên vời người chăn chiên tới và hỏi rằng người ta nói với ta rằng là cứ một tuần thì ngươi đi vào ở trong cái phòng của ngươi tại sao không có cái gì hết, tại sao chỉ có đôi giày cũ với một cái chiếc áo. Thì người chăn chiên này mới nói rằng muôn tâu bệ hạ, tôi để đôi giày đó là đôi giày ngày xưa tôi dùng để chăn chiên. Chiếc áo đó là cái chiếc áo ngày xưa tôi mặc để đi chăn chiên. Mỗi tuần tôi đi vào ở trong cái chỗ đó, nhìn lại những cái vật đó để nhắc lại cho tôi nhớ rằng ngày xưa tôi chỉ là một kẻ thấp hèn. Bây giờ nhờ ơn của vua mà tôi được chọn làm tể tướng, để tôi có thể phục vụ vua tốt hơn, bày tỏ tấm lòng biết ơn tôi đối với vua tốt hơn. Thưa quý vị, chúng ta có những lúc phải nhìn lại đời sống của mình để thấy sự hèn hạ, sự bất toàn của mình. Và thứ tình yêu mà chúng ta tưởng rằng nó có giá trị cho Đức Chúa Trời, thật sự nó chẳng có giá gì để cho Chúa sử dụng, để Chúa khôi phục lại. Có nhiều điều trong đời sống tôi và các bạn chị em mà tôi nghĩ rằng Chúa cần phải khôi phục lại trong đời sống của chúng ta lắm. Phi-e-rơ đã được Chúa khôi phục. Và không những chỉ Phi-e-rơ, nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả những con người nào Đức Chúa Trời cũng sẽ hỏi họ bằng câu hỏi ra thôi. Con có thể yêu ta bằng tình yêu của Thiên Chúa đã yêu con không? Bởi vì chỉ có tình yêu đó mới có thể phục vụ Chúa được. Trong hai câu cuối cùng chúng ta đọc, Chúa Giê-xu nói với ông Phi-e-rơ một điều. Thật vậy ta bảo con, khi còn trẻ con tự mình nai nịt đi đâu thì đi, nhưng khi về già con sẽ đưa tay lên để người khác nai nịt cho và đưa đến nơi mình không muốn. Chúa nói như vậy để ám chỉ Phi-e-rơ sẽ chết cách nào cho vinh hiển Đức Chúa Trời. Đây là một việc sẽ xảy ra trong tương lai. Và Chúa nói để Phi-e-rơ biết trước rằng trong tương lai con sẽ chết vì dân ta. Con sẽ bị người ta dẫn đi đến nơi mình không muốn. Và sự việc đó nó xảy ra thật. Lịch sử kể lại, đó là trong thời của hoàng đế Nero, thì Phi-e-rơ đã phải bị bắt. Ở trong cái cơn hoạn nạn bắt bớ lớn đó thì thưa quý vị, các môn đồ, các sứ đồ ở tại Jerusalem khuyên Phi-e-rơ rằng: Phi-e-rơ, ông hãy chạy trốn đi, bởi vì Nero giết nhiều người, ông ta có thể giết ông. Ông là cái người lãnh đạo của hội thánh, ông cần phải sống để tiếp tục. Và thưa quý vị, có một vị văn sĩ đó là Henrik, người Ba Lan. Ông ta đã viết một cái quyển sách mang tên là Covetis, một sự tươi có kể với chúng ta khi giảng bài ngô mộ trong. Trong cái câu chuyện Covetis đã kể lại rằng vì nghe theo lời của những môn đồ khác thì Phi-e-rơ cũng muốn chạy trốn để bảo vệ mạng sống mình, bởi vì ông có một sứ mệnh là phải giữ mình an toàn để chăm lo cho bầy chiên của Chúa. Nhưng khi trên đường đi đó thì ông thấy Chúa Giê-xu đi trở lại. Ông hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, Thầy đi đâu? Covetis có nghĩa là Thầy đi đâu? Chúa Giê-xu nói rằng: Ta trở lại để chết thay cho thế giới này một lần nữa, vì con đã bỏ đi rồi. Và Henrik kể cái câu chuyện đó là Phi-e-rơ nghe cái lời nói đó của Chúa Giê-xu, ông đã trở về lại thành Jerusalem và không chạy trốn nữa. Lịch sử kể lại rằng Phi-e-rơ đã phải trả giá bằng cái chết ở trên thập tự giá. Nhưng khi bị người ta đóng đinh trên thập tự giá thì ông nói rằng: Tôi không xứng đáng để được đóng đinh như thầy của tôi. Xin hãy đóng đinh tôi ngược đầu xuống dưới đất. Và người ta đóng đinh Phi-e-rơ ngược đầu xuống dưới đất. Tại sao Phi-e-rơ có thể làm được những điều đó? Tại vì tình yêu của Chúa bắt đầu ở trong Phi-e-rơ. Khi sự sống của Chúa ở trong chúng ta, khi tình yêu của Chúa ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ làm được những việc lớn hơn là những việc mà chúng ta có thể hiểu. Và thưa quý vị, chính vì những việc này cần thiết mà Chúa Giê-xu của chúng ta từ kẻ chết sống lại, để cung cấp sự sống đó cho tôi và tất cả các bạn chị em. Ngài đã chuyển tải sự sống của Ngài vào trong cuộc đời của những môn đệ đó để họ rao truyền về sự chết của Chúa Giê-xu. Và ngày hôm nay Ngài tiếp tục chuyển tải sự sống của Ngài vào trong chúng ta để chúng ta rao truyền về đấng đã từ kẻ chết sống lại này cho những người thân yêu của mình. Xin Chúa giúp để chúng ta hết sức mình chú ý cho chắc chắn về việc Chúa đã kêu gọi và lựa chọn mình, để chúng ta không bị vấp ngã. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc: Hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn, vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã. Kính thưa Chúa của chúng con, trước mặt Chúa chúng con chỉ là những kẻ rất là yếu đuối, tầm thường, nhỏ nhoi. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng con, lựa chọn chúng con để trở thành những kẻ mà Chúa giao cho chìa khóa của nước thiên đàng. Nơi nào chúng con mở, trời sẽ mở. Nơi nào chúng con đóng, trời sẽ đóng. Và Chúa ơi, Ngài biết rằng chúng con có những lúc vì sự yếu đuối của mình, vì những bận rộn riêng trong cuộc đời của mình, chúng con đã bỏ chỗ đứng, chúng con đã bỏ mục đích sống mà Chúa kêu gọi chúng con. Chúa biết rằng trong cuộc đời của chúng con, sức lực của chúng con mỏng manh là dường nào. Chúng con chỉ dùng những nỗ lực của xác thịt để thấy xác thịt không thể phục vụ Đức Chúa Trời và làm thỏa mãn Đức Chúa Trời được. Ngài phải ban sức mới của Ngài cho chúng con, để ai trông cậy nơi Chúa thì sẽ nhận sức mới mà cất cánh bay cao như chim ưng, chạy không mệt, đi không mỏi. Và Chúa cũng là đấng nhìn thấy, có nhiều lúc chúng con đã yêu Chúa bằng một thứ tình người không có giá trị. Chúng con nghĩ rằng sự tha thứ, sự hy sinh, sự cố gắng của chúng con nó đã tận tình cho Chúa rồi. Nhưng Chúa ơi, chúng con không hiểu rằng tình của xác thịt chúng con không đáp ứng được nhu cầu của Đức Chúa Trời trong việc chăn bầy chiên của Ngài. Chính Chúa của chúng con đã phó thân vì chiên thế nào, Chúa muốn chúng con cũng phải sống trong tinh thần chịu khổ và hy sinh đó để những người khác được nhận biết Ngài. Và cảm ơn Chúa, tình yêu của Ngài chan chứa trong lòng các sứ đồ. Họ đã phải trả những giá trả, chịu phân thay, chịu đánh đập, chịu giết, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu tù đày để làm cho phúc âm của Đức Chúa Trời được rao giảng. Xin cho chúng con ngày hôm nay tin Chúa Trời, và dù chúng con ở trong nghịch cảnh nào thì chúng con cũng sẽ làm hết sức mình để biết được sự kêu gọi của Chúa chúng con, để chúng con sẽ không bỏ mục đích, để chúng con sẽ không để cho sự yếu mỏng của mình làm chúng con lui đi ở trong những công việc mà Chúa ủy thác. và chúng con sẽ nhờ nơi tình yêu của Đức Chúa Trời để yêu tất cả những kẻ chung quanh mình mà phô bày về Chúa Giêsu cho mọi người. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện lời Ngài sẽ khích lệ cho con và khích lệ cho con dân của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.